Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 16 tháng 12 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin chính phủ công bố danh tính nghi phạm vụ xả súng ở bãi biển Bondi. Hãng tin ABC dẫn nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Úc cho biết hai nghi phạm xả súng tại một sự kiện mừng lễ Hanukkah ở bãi biển Bondi, thành phố Sydney, bang New South Wales, được xác định là hai cha con gồm Sajid Akram và Navid Akram. Báo cáo cho biết Sajid Akram 50 tuổi và Navid Akram 24 tuổi bị cáo buộc đứng trên một cây cầu vượt gần khu vực diễn ra sự kiện và hô lớn Allahu Akbar và nổ súng vào đám đông vào ngày 14 tháng 12, khiến 15 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương. Theo báo cáo của nhà chức trách, Sajid Akram được cho là đang tiến lại gần khu vực tổ chức lễ Hanukkah thì bị một người qua đường can thiệp giằng lấy khẩu súng từ tay nghi phạm. Nhà chức trách cho biết Sajid đã bị cảnh sát bắn tử vong tại hiện trường, trong khi Navid bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc, ông Tony Burke cho biết Navid Akram là công dân Úc, sinh ra tại Úc, còn người cha Sajid Akram đến Úc năm 1998 theo diện visa du học. Thủ tướng Úc Anthony Albanese nhận định rằng các nghi phạm dường như không thuộc một mạng lưới khủng bố quy mô lớn, song bị thúc đẩy bởi tư tưởng cực đoan. Các cơ quan thực thi pháp luật Úc xác định hai nghi phạm đã thề trung thành với tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS. Trong đó, Navid từng bị điều tra vào năm 2019 do nghi ngờ có liên hệ với một nhóm cực đoan liên kết với nhà nước Hồi giáo tại Sydney. Theo đội chống khủng bố Liên Hợp Quốc bang New South Wales, 4 khẩu súng cùng 3 thiết bị nổ tự chế đã được thu giữ tại hiện trường. Ngoài ra, 2 khẩu súng khác được tìm thấy trong các cuộc khám xét nhà đối tượng liên quan đến vụ án. Giới chức địa phương cho biết Sajid Akram có giấy phép sử dụng súng từ năm 2015 và sở hữu 6 khẩu súng được cấp phép. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cùng với lãnh đạo các bang và vùng lãnh thổ đã nhất trí sẽ thắt chặt luật kiểm soát súng tại Úc sau vụ xả súng làm 15 người thiệt mạng, 42 người bị thương tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney, bang New South Wales. Trong tuyên bố đưa ra chiều ngày 15 tháng 12, nội các Liên bang Úc mở rộng cam kết xóa bỏ chủ nghĩa bài Do Thái, thù hận, bạo lực và khủng bố, đồng thời nhấn mạnh cam kết phối hợp chặt chẽ giữa các bang và vùng lãnh thổ trong nỗ lực chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực, tăng cường gắn kết xã hội, phân bổ nguồn nhân lực và sử dụng ngôn từ một cách cẩn trọng để đảm bảo an ninh cho cộng đồng. Nội các Liên bang Úc mở rộng cũng nhất trí sẽ có những hành động mạnh mẽ, quyết đoán, tập trung vào việc cải cách luật quản lý súng đạn, bao gồm cả đàm phán lại thỏa thuận vũ khí quốc gia được thiết lập lần đầu tiên vào năm 1996, để thỏa thuận này phù hợp với môi trường an ninh đang thay đổi hiện nay. Cụ thể, các lãnh đạo đã thống nhất sẽ đẩy mạnh tiến độ thành lập cơ quan đăng ký vũ khí quốc gia, cho phép sử dụng thêm thông tin tình báo tội phạm trong quá trình xét duyệt cấp phép sử dụng vũ khí, giới hạn số lượng vũ khí mỗi cá nhân được sở hữu, giới hạn việc cấp phép sử dụng đối với các loại súng, bao gồm cả súng đã được điều chỉnh, và chỉ cấp phép sử dụng súng cho các công dân Úc. Trước mắt, chính phủ Úc sẽ bắt đầu nghiên cứu các biện pháp hạn chế hải quan bổ sung đối với việc nhập khẩu các loại súng và các loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả công nghệ in 3 chiều, công nghệ mới và các loại súng có chứa lượng đạn dược lớn. Đồng thời, nhà chức trách tại Úc cũng nhất trí tiếp tục cam kết hỗ trợ chương trình giải giá vũ khí vĩnh viễn quốc gia nhằm làm giảm số lượng vũ khí không được đăng ký ở trong cộng đồng. Trong một diễn biến liên quan, trong ngày 15 tháng 12, nhiều người dân đã đến bãi biển Bondi đặt hoa để tưởng nhớ những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ xả súng diễn ra vào chiều tối ngày 14 tháng 12. 4 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương nặng sau khi một chiếc xe minivan tông vào một gốc cây ở phía bắc bang Victoria. Cảnh sát cho biết chiếc xe chở 9 người đã mất kiểm soát trên đường Chapel Road ở MacArthur vào khoảng 5 giờ chiều ngày 15 tháng 12. 4 hành khách đã tử vong tại hiện trường. Nạn nhân vẫn chưa được xác định danh tính chính thức. 3 trẻ em đã được trực thăng đưa đến bệnh viện với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Người điều khiển xe và một hành khách khác đã được đưa đến bệnh viện bằng đường bộ. Cả hai đều trong tình trạng nghiêm trọng. Các điều tra viên từ đơn vị điều tra tai nạn giao thông nghiêm trọng đã đến hiện trường vụ tai nạn. Nguyên nhân chính xác của thảm kịch vẫn chưa được xác minh, Nhà chức trách đang kêu gọi bất cứ ai có đoạn phim từ camera hành trình, camera giám sát hoặc có thông tin liên quan, hãy liên hệ với cảnh sát. Chính phủ Úc đã chính thức tuyên bố cấm tình trạng tăng giá quá mức tại các siêu thị sau một báo cáo gay gắt từ Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ACCC. Thông báo được đưa ra sau khi ACCC hồi đầu năm nay công bố kết quả cuộc điều tra năm 2024 về các siêu thị lớn. Báo cáo cho thấy Coles và Woolworths có động lực hạn chế để cạnh tranh mạnh mẽ với nhau về giá cả và sự thống trị của họ trong lĩnh vực này dường như sẽ tiếp tục. Trong một tuyên bố chung, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers và Thứ trưởng Bộ Năng suất Cạnh tranh Anne Brulé cho biết họ đang mạnh tay trấn áp tình trạng tăng giá quá mức tại các siêu thị để giúp người dân Úc có được mức giá tốt hơn khi thanh toán. Mục đích chính là mang lại sự công bằng cho các gia đình trong việc mua sắm hàng tuần. Lệnh cấm sẽ ngăn các nhà bán lẻ lớn tính giá quá cao so với chi phí cung ứng cộng với một khoản lợi nhuận hợp lý. Lệnh cấm mới về việc định giá quá cao hàng tạp hóa cho người tiêu dùng trong bộ luật thực phẩm và hàng tạp hóa hiện đã trở thành luật và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm tới. Nếu các siêu thị lớn bị phát hiện vi phạm luật chống tăng giá bất hợp lý mới, họ có thể bị phạt tối đa 10 triệu đô la cho mỗi lần vi phạm hoặc gấp 3 lần giá trị lợi ích thu được. Nếu không thể xác định được giá trị đó, 10% doanh thu của công ty trong 12 tháng trước đó sẽ bị trừ làm tiền phạt. Tuy nhiên, các siêu thị Coles và Woolworths đã phản đối luật này. Hiệp hội các nhà bán lẻ Úc cũng chỉ trích chính phủ, cho biết họ phản đối mạnh mẽ luật định giá quá cao và đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc. Một nghiên cứu mới của tổ chức từ thiện Anglicare Australia cho thấy thị trường việc làm sơ cấp không yêu cầu kinh nghiệm và bằng cấp cao đang rơi vào mức tệ nhất trong một thập kỷ. Hãng tin SBS cho biết mỗi người xin việc cơ bản phải cạnh tranh với tới 39 người tìm việc khác. Trong số này, 25 người được xem là gặp rào cản việc làm như thất nghiệp dài hạn, khả năng lao động hạn chế hoặc tiếng Anh không phải ngôn ngữ đầu tiên. Tổ chức Anglicare Australia cảnh báo tình trạng này khiến ngay cả những người nỗ lực nhất cũng dễ bị bỏ lại phía sau, nhất là khi số người thất nghiệp dài hạn vẫn tiếp tục tăng và ngày càng khó quay lại làm việc. Các dịch vụ hỗ trợ việc làm bị chỉ trích là hoạt động kém hiệu quả, tốn kém nhưng không giúp người lao động tìm được công việc phù hợp. Trong khi số lượng việc làm đăng tuyển nhìn chung giảm liên tục trong 3 năm qua, đặc biệt là nhóm việc làm sơ cấp giảm mạnh ở mức 37%. Tổ chức Anglicare cho rằng đây là vấn đề mang tính cấu trúc, không phải lỗi của người thất nghiệp và kêu gọi chính phủ hành động. Tổ chức đề nghị tạo thêm việc làm sơ cấp chất lượng, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc, cải tổ hệ thống hỗ trợ việc làm để tư vấn giám sát nhu cầu thực tế hơn và tăng mức chi trả JobSeeker lên trên mức nghèo đói để người tìm việc có thể trang trải nhu cầu cơ bản trong lúc tìm được việc hoặc học nghề. Với mức tối đa hiện tại chỉ hơn 20.600 đô la mỗi năm, tổ chức Anglicare Australia cho rằng không thể tiếp tục xem JobSeeker là khoản hỗ trợ tạm thời vài tuần như hiện nay. Chính quyền Ireland đang khuyến khích người dân Victoria ưu tiên mua hàng địa phương trong mùa lễ hội năm nay thông qua ấn phẩm quà Giáng sinh của doanh nghiệp tại Victoria. Ấn phẩm giới thiệu 13 gợi ý quà tặng độc đáo đến từ các doanh nghiệp nhỏ trên khắp Melbourne và các khu vực hẻo lánh, thể hiện sự sáng tạo của cộng đồng kinh doanh địa phương từ son dưỡng tự nhiên làm thủ công, bộ collagen nghệ thuật của các họa sĩ địa phương đến những sản phẩm thời trang đồng điệu với thú cưng. Những sản phẩm được chọn đều mang đậm dấu ấn Victoria và hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Mùa lễ hội là thời điểm quan trọng để tiếp sức cho các doanh nghiệp nhỏ khi doanh thu tháng 12 thường tăng hơn 27% so với mức trung bình hàng tháng. Doanh nghiệp nhỏ chiếm 97% tổng số doanh nghiệp toàn tiểu bang với 718.000 cơ sở tạo việc làm cho hơn 1,3 triệu người và đóng góp hơn 417 tỷ đô la mỗi năm cho nền kinh tế Victoria.
Westgate Tunnel nay đã mở, cho quý vị nhiều cách hơn để đi lại giữa thành phố và phía Tây. Một đường đi khác tới Westgate Bridge sẽ giảm bớt tắc nghẽn và cho quý vị nhiều lựa chọn hơn. Có nghĩa là quý vị có thể về nhà sớm hơn để có nhiều thời gian hơn với người thân của mình. Với nhiều cách hơn để di chuyển, hãy tận hưởng những gì Melbourne mang lại. Tìm hiểu chuyến đi của quý vị sẽ thay đổi như thế nào tại bigbill.viet.gov.au, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria Melbourne.
Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá mùa Giáng sinh, đại hạ giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Volley, Replace, Clarks, Reebok, Robbie, Julia, Mallow và Hush Puppies ta còn nhiều hơn thế nữa. Giảm giá mùa Giáng sinh, giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12, tại tòa nhà màu xanh Wilson Smith, ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp, hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TAFE để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và liên bang. Mã RTO 3077.
Bạn muốn có một nghề nghiệp đang được săn đón với sức mạnh thay đổi cuộc đời của trẻ thơ. Giáo dục mầm non có thể dành cho bạn đấy. Nhận hỗ trợ tài chính để học đại học hoặc theo học chương trình TAFE miễn phí. Tìm hiểu thêm tại vet.gov.au/kinder. Được chính phủ tiểu bang Victoria, Melbourne ủy quyền.
Biến đam mê của bạn thành sự nghiệp với Free TAFE, chương trình học TAFE miễn phí. Hãy chọn từ hơn 80 bằng cấp và các khóa học ngắn hạn có nhu cầu cao, từ khóa học về nhà hàng khách sạn đến an ninh mạng, không mất học phí. Trang bị kỹ năng cho nghề nghiệp bạn mong muốn. Free TAFE biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực. Hãy biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực cùng với TAFE Victoria. Hãy tìm kiếm khóa học trên Free TAFE.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Người hùng tước vũ khí của nghi phạm trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi đã được quyên tặng hơn 1 triệu đô la sau hành động dũng cảm. Ahmed On Ahmed, chủ cửa hàng trái cây đã tước vũ khí của nghi phạm xả súng, đã được phẫu thuật vì vết thương do đạn bắn và đang phục hồi tại bệnh viện. Theo luật sư di trú của Ahmed, em bị trúng khoảng 5 viên đạn trên cánh tay trái. Hiện một viên đạn găm vào phía sau xương bả vai trái vẫn chưa được lấy ra. Luật sư lo ngại Ahmed sẽ phải bỏ cánh tay trái. Một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe đã quyên góp được hơn 1 triệu đô la cho Ahmed và số tiền này dự kiến tăng lên. Những người quyên góp bao gồm cả tỷ phú đầu cơ nổi tiếng gốc Do Thái Bill Ackman. Ông là một trong những người giàu nhất thế giới với khối tài sản hơn 9,5 tỷ đô la và đã góp 99.999 đô la để hỗ trợ Ahmed. Ahmed, 43 tuổi, người Hồi giáo, từ Syria đến Úc năm 2006 và được cấp quốc tịch Úc năm 2022. Cảnh sát đang truy tìm chiếc SUV Toyota màu đen sau vụ tai nạn gây thương tích nghiêm trọng cho người đi xe đạp gần Lake Macquarie ở bang New South Wales. Cảnh sát đã được gọi đến giao lộ của đường cao tốc Pacific Highway và đường Awakabo Drive gần Lake Macquarie, cách Newcastle 1 giờ về phía nam vào khoảng 11 giờ trưa ngày 14 tháng 12. Cảnh sát phát hiện một chiếc xe hơi và một người đi xe đạp đã va chạm với nhau và cảnh sát cáo buộc chiếc SUV Toyota màu đen đã không dừng lại sau vụ va chạm. Người đi xe đạp đã được các bác sĩ chuyên khoa và nhân viên y tế của CareFly điều trị tại hiện trường vì chấn thương đầu trước khi được đưa bằng xe cứu thương đến bệnh viện John Herder. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Cảnh sát đang yêu cầu người điều khiển chiếc Toyota hoặc bất kỳ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với cảnh sát. Một chiếc xe hơi đã lao vào một nhà hàng Việt Nam đông khách ở phía tây nam Sydney, bang New South Wales và tông trúng một người phụ nữ. Vụ việc kịch tính diễn ra vào giờ ăn tối khi một chiếc Suzuki Swift tông xuyên qua nhà hàng ở Campbelltown vào ngày 13 tháng 12. Một phụ nữ 45 tuổi đang đi bộ thì bị chiếc xe tông trúng và ngã xuống đất. Bà được đưa đến bệnh viện với những vết thương nhẹ. May mắn là không có thực khách nào trong nhà hàng bị thương. Một nhân chứng cho biết, nữ tài xế gây tai nạn đã lái xe với tốc độ rất nhanh qua bãi đậu xe, tông vào một chiếc xe đang đậu ngay đó và lao thẳng vào nhà hàng. Người lái xe 78 tuổi không bị thương nhưng bị sốc sau vụ việc. Nhân viên nhà hàng cho biết người này là khách quen và vô cùng hối hận về những gì đã xảy ra. Nhà hàng bị thiệt hại nặng và sẽ đóng cửa để sửa chữa trong suốt dịp Giáng sinh. Một tài xế xe tải đã bị kết án tù vì gây ra cái chết cho một người đi xe đạp ở bang Tây Úc. Eno Sama, 38 tuổi, đến từ Nam Úc, đã tông vào Chris Barker bằng xe tải trên đường cao tốc Ait-Gamadura, cách biên giới Tây Úc và Nam Úc khoảng 200 km về phía Tây, vào sáng sớm ngày 21 tháng 3 năm 2024. Sama đã không dừng lại để giúp đỡ, thay vào đó tiếp tục hành trình của mình. Chris Barker, 62 tuổi, đang tham gia một cuộc đua xe đạp từ Perth đến Sydney thì bị tông. Ông đã qua đời tại hiện trường. Trước đó, Sama đã nhận tội lái xe nguy hiểm và không dừng lại và bị kết án 6 năm tù giam tại tòa án Perth. Sama sẽ đủ điều kiện được ân xá sau khi thụ án 4 năm tù giam. Sở Y tế bang New South Wales đã ban hành cảnh báo bệnh sởi cho thành phố Sydney sau khi được thông báo về một trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận. Người này gần đây đã trở về từ Đông Nam Á, nơi đang có dịch sởi bùng phát và đã đến thăm nhiều địa điểm công cộng trong thời gian lây nhiễm. Sở Y tế bang New South Wales đã liệt kê các địa điểm có nguy cơ phơi nhiễm, bao gồm một số đoạn của tuyến tàu điện ngầm Sydney Metro và tuyến tàu T4 từ Đại học Macquarie đến Eclipse, nhà hàng Grand Torino ở Double Bay và khu ẩm thực Macquarie Centre Food Court tại Macquarie Park. Danh sách đầy đủ các địa điểm và thời gian có trên trang web của Sở Y tế bang New South Wales. Những người đã đến các địa điểm này từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 12 được khuyến cáo theo dõi các triệu chứng. Bệnh sởi rất dễ lây lan. Các triệu chứng của bệnh sởi bao gồm sốt, đau mắt, sổ mũi và ho, kèm theo phát ban đỏ và lốm đốm. McCann, một nhà sản xuất thực phẩm đông lạnh với các cơ sở tại Victoria và Tasmania, đã thông báo thu hồi sản phẩm trên toàn quốc sau khi phát hiện nhựa trong một trong những món ăn nhẹ phổ biến của hãng. Một người tiêu dùng đã phát hiện ra điều đáng lo ngại này bên trong một gói pizza, phô mai và thịt xông khói, và có lo ngại rằng một số sản phẩm khác cũng có thể bị nhiễm kim loại. Việc thu hồi liên quan đến các gói 400 gram có mã lô là 100548-1714 và hạn sử dụng tốt nhất được ghi là tháng 10 năm 2026 mã 289, tháng 10 năm 2026 mã 290 hoặc tháng 10 năm 2026 mã 291. Các sản phẩm này đã được bán tại Woolworths, Coles và các nhà bán lẻ độc lập bao gồm cả IGA trên toàn quốc và trực tuyến. Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Úc và New Zealand cho biết, các sản phẩm thực phẩm có chứa nhựa hoặc có kim loại có thể gây bệnh hoặc thương tích nếu tiêu thụ. Bất kỳ người tiêu dùng nào lo ngại về sức khỏe của mình nên tìm kiếm lời khuyên y tế.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đổi đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn, và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dừng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dừng, để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Bạn muốn có một nghề nghiệp đang được săn đón với sức mạnh thay đổi cuộc đời của trẻ thơ. Giáo dục mầm non có thể dành cho bạn đấy. Nhận hỗ trợ tài chính để học đại học hoặc theo học chương trình TAP miễn phí. Tìm hiểu thêm tại vet.gov.au/kinder. Được chính phủ tiểu bang Victoria, Melbourne ủy quyền.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Cuộc sống có quá nhiều điều bí ẩn khiến bạn băn khoăn. Bạn đang đối mặt với những thách thức trong tình yêu, sự nghiệp, hoặc cảm thấy năng lượng tiêu cực đang bao trùm. Đã đến lúc tìm kiếm sự giải đáp và ánh sáng từ Pandit Biology, bậc thầy chữa lành tâm linh, chuyên gia độc tử vi và thần số học. Pandit Biology mang lại 100% kết quả với các dịch vụ chuyên sâu, đọc chỉ tay, đọc khuôn mặt, loại bỏ năng lượng tiêu cực, giải bùa chú và các vấn đề phức tạp về tình cảm, hôn nhân, gia đình, giáo dục và sự nghiệp. Tất cả các vấn đề của bạn đều được giải quyết trong thời gian ngắn, với cam kết 100% bảo mật tuyệt đối. Đặt lịch hẹn ngay hôm nay, gọi số 0437-603-882. Xin nhắc lại 0437-603-882. Hãy tìm lại sự bình yên và hạnh phúc.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 16 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 0.665 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 16 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 17.629 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 25 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 36 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 26 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 33 độ.